giáo dục tư thục truyền thống, học vấn dạy con trẻ, không có người dạy thương thức an toàn cho trẻ.
Chúng con chào thầy ạ.
Xin chào mọi người.
Thưa thầy, mấy tuần trước chúng con đã thỉnh giáo thầy vấn đề trẻ nhỏ học tập thì cần nền tảng căn bản gì. Lúc đó thầy nói với chúng con rằng trước tiên nên dạy trẻ minh luân, tức là hiểu rõ luân thường. Trong quá trình tiếp xúc với rất nhiều trẻ, chúng con phát hiện nhiều trẻ đều có chung một đặc điểm là chúng không có chút thưởng thức cuộc sống nào. Hôm qua chỗ chúng con có một trẻ mới đến, đứa trẻ 3 tuổi. Sau khi đến đây thì nó phát sốt. Rất nhiều bạn học đều cho rằng nó bị cảm cúm. Kết quả hôm sau, chúng con đi thăm đứa trẻ này thì phát hiện trên mặt nó bắt đầu mọc mụn. Loại mụn này cũng giống như mụn bình thường, khắp mặt đều là mụn. Sau đó chúng con nghĩ ra vì hiện nay là mùa xuân. Vào mùa xuân, thông thường rất nhiều trẻ dễ bị bệnh thủy đậu, cũng gọi là bệnh đậu mùa, rất dễ mắc bệnh này. Sau đó chúng con bắt đầu xem trên người của đứa trẻ này thì phát hiện trên cánh tay và chân đều nổi mụn nước. Bên trong mụn chứa dịch trong là bệnh thủy đậu, bởi vì bệnh này là một loại virus mang tính truyền nhiễm, nó sẽ lây lan.
Truyền nhiễm?
Dạ. Ngoài ra, nếu trẻ bị thủy đậu thì nhất định không được cho uống thuốc hạ sốt, bởi vì sốt chưa phát được ra. Nếu độc bị giữ lại trong thân thể thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn nữa, ví dụ trẻ bị thủy đậu thì dù trẻ rất nóng cũng không được quạt. Nếu quạt thì bệnh sẽ càng ngày càng nặng. Còn nữa, trẻ bị thủy đậu thì tuyệt đối không được rửa mặt. Dùng nước lã rửa mặt thì sẽ rất phiền phức. Bởi vì bị thủy đậu thì trẻ sẽ ngứa, nhưng tuyệt đối không được gãi. Nếu không, những mụn đó sẽ để lại sẹo, nó sẽ không lành.
Trên mặt để lại sẹo cuối cùng sẽ thành mặt rỗ. Đều là sẹo rỗ, vậy thì phiền phức rồi. Nhất định phải nói cho chúng biết.
Dạ, chúng con phát hiện rất nhiều thường thức cuộc sống, nhưng trẻ hiện nay đa số đều không hiểu.
Nguyên nhân đa số trẻ không hiểu là gì? Chúng ta nhất định phải biết. Chúng tôi đã làm một tiết mục vì sao thanh niên ngày nay bất tài. Nguyên nhân là gì? Sư phụ thường nói nền tảng của 4 nền giáo dục là giáo dục gia đình. Vậy phụ huynh hỏi chúng tôi phải dạy như thế nào? Bắt đầu dạy từ trong cuộc sống. Phần khai tông minh nghĩa trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn nói: mờ sáng thức dậy, rảy nước quét sân. Đó là đại biểu. Trên thực tế tất cả mọi việc trong cuộc sống đều phải để trẻ đi làm. Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn không phải để cho bà ngoại xem, có đúng không? Không phải cho bà ngoại xem, mà là cho trẻ xem để chúng đi làm. Sáng sớm thức dậy là sáng sớm bạn đã phải bắt đầu dọn dẹp, thu xếp nhà cửa rồi. Cho nên nền giáo dục này nhất định phải có người lớn dạy. Chúng tôi nói lời này ở đây khó ở đâu vậy? Khó là ở người lớn không ở nhà. Hiện nay người lớn đều ra ngoài kiếm tiền rồi, cho nên bạn nói nền giáo dục nào tốt? Giáo dục thời xưa tốt. Giáo dục thời xưa là giáo dục gì? Điều thứ ba trong ngũ luân. Điều thứ ba là gì? Nam nữ hữu biệt. Nam lo việc bên ngoài, nữ lo việc trong nhà. Đó là bổn phận của họ. Nữ chủ nội nghĩa là gì? Là tất cả việc trong nhà, chăm sóc người già, giáo dục con cái. Quan trọng nhất một việc là chăm sóc người già, một việc là giáo dục con cái. Hai sứ mạng này đều là do người phụ nữ của gia đình lo liệu. Hiện nay họ không cần nữa, giải phóng rồi, họ ra ngoài kiếm tiền, bình đẳng mà. Anh kiếm tiền tôi cũng kiếm tiền, vậy gia đình này sẽ như thế nào? Giống như cô nói vậy, đây mới chỉ là một loại bệnh tật mà thôi. Nhưng cả đời người có vô số việc, bạn không cần nhiều. Bình nước nóng này đặt không đúng chỗ, đứa bé đặt mông ngồi xuống. Chúng tôi từng thấy đứa trẻ mặc quần thủng mông ngồi lên bình nước nóng, nên mông đều bị bỏng hết. Bạn nói cha mẹ đó cả đời này ngày nào cũng khóc, vì cũng không có tác dụng gì. Con bị bỏng rồi. Nguyên nhân bị bỏng là gì? Ở nhà không ai dạy, đều ra ngoài, nam nữ bình đẳng rồi. Cho nên nam chủ ngoại, nữ chủ nội, không phải là ức hiếp phụ nữ. Đây hoàn toàn là hiểu lầm. Bạn bảo người nam ở nhà làm việc, còn người nữ ra ngoài bôn ba kiếm sống thì được sao? Vì mặt sinh lý thì không thể chịu được. Chạy ngược chạy xuôi, lao động nặng nhọc, vác bao tải, đây là việc người nữ có thể làm được sao? Cực khổ như vậy, nhưng thiên tánh của người nam chính là làm việc này. Vậy phụ nữ thì sao? Họ phải quản lý tốt ngôi nhà này, để người chồng không phải lo lắng, giúp căn nhà này được bình an. Bạn xem chữ an đó viết như thế nào vậy? Phía dưới là chữ nữ, không phải là chữ nam. Bộ miên giống như một mái hiên vậy. Đây là ý nghĩa của chữ an. Hiện nay không còn chữ nữ nữa, mà chỉ còn lại một mái hiên. Đó chính là cái tổ trống. Lời hiện nay là cái tổ trống. Bên trong tổ trống có người già, có con cái. Ai dạy vậy? Ai nuôi vậy? Sau đó thì sao? Người già được dịp còn nuông chiều cháu. Vậy bạn phải làm sao? Giáo dục các thế hệ liền phát sanh. Trong tình hình như vậy nên không còn giáo dục cuộc sống nữa. Vậy thì được, trẻ đến trường, trường học có dạy không? Ở đây có bình nước nóng, các con phải cẩn thận nhé. Bình nước nóng phải để ở đây. Trong lớp học không có nước nóng. Nói cách khác, trẻ không được nhận nền giáo dục ở nhà. Ở nhà thì không ai dạy, chúng nhìn thấy nhưng không biết làm thế nào, có đúng không? Cô mới chỉ lấy một thí dụ là bị thủy đậu. Vì còn rất nhiều việc khác thì phải làm sao? Đặc biệt sống trong xã hội hiện nay, chúng ta nói ổ cắm điện, tất cả đồ trong nhà như tủ lạnh, truyền hình, những thứ như nước nóng, tất cả những thứ này đều cần có người dạy. Thời xưa dạy là nón quần áo để cố định. Hiện nay bạn nói bình nước nóng này nên đặt ở đâu, nên mặc quần áo như thế nào, nên đóng cửa phòng trộm ra làm sao. Bạn xem, người xưa dạy chúng ta có một bộ sách tên là Truyền Gia Bảo, mọi người nhất định phải xem. Trong đó toàn là những chuyện thường ngày trong nhà, là giáo dục gia đình. Vì sao hiện nay cần như vậy? Vì họ không có người dạy, cũng không ai hiểu. Bạn xem học trò đó cầm cái gì vậy? Cầm đũa. Cầm gì vậy? Cầm kéo. Ở đó khoa chân múa tay với bạn học. Chúng tôi lúc nhỏ, tôi đã nhận qua sự giáo dục này. Làm vậy người lớn sẽ đập bằng một cái, trừng mắt lên, chúng sẽ giật mình. Vì sao vậy? Nói với chúng không được cầm một thanh sắt nhỏ để đe dọa người. Thanh sắt lớn như vậy có được không? Cũng không được. Đầu bút bi cũng không được. Nó có thể đâm mù mắt người khác, đâm lên mặt sẽ bị thương, phải đi khâu. Không được lấy một thanh sắt nhỏ để đe dọa người. Nó có thể gây tai nạn chết người. Bạn dạy như vậy chúng sẽ nhớ cả đời. Phải có người dạy. Nhưng không có ai dạy. Trường học không dạy những điều này. Trường học đều là dạy môn văn hóa, gọi là văn bằng. Không có giáo dục đời sống, giáo dục thực thức. Liệu chúng có thể là người bình thường được không? Đứa trẻ này có thể thông đạt nhân tình xử lý được không? Bạn hy vọng chúng chăm sóc cha mẹ. Cha mẹ khát nước ngồi đây, nhanh đi rót ly nước lại đây. Lóng ngóng chúng làm bỏng tay. Tệ hơn là phụ huynh đó hồ đồ. Thôi đi, cả đời này con đừng rót nước nữa, để mẹ rót cho con, đúng không?
Dạ.
Chúng tôi thấy có một bạn tình nguyện 4-5 tuổi rửa bát, loáng xoáng làm dở bát. Vậy là xong rồi. Người mẹ nói với nó là từ nay trở đi không được rửa bát nữa. Đến nay 26 tuổi rồi không biết rửa bát. Tôi nói việc này thật quá khác với người thời đại chúng tôi. Họ dạy con như vậy, làm dở bát thì lần sau không được rửa bát nữa à? Chúng tôi thấy một cậu học trò 16-17 tuổi đun nước rửa chân cho bạn học. Lóng ngóng thì làm bỏng chân, không thể đi được. Vậy phải làm sao? Theo tôi trong trường hợp như vậy vẫn phải cho nó phạt quỳ. Vì sao vậy? Còn bao nhiêu tuổi rồi, đun ấm nước cũng để bỏng chân. Vậy phải mắng cho nó một trận. Đây là thật. Người xưa đều dạy như vậy. Bản thân bị thương không dám nói với cha mẹ biết. Thứ nhất sợ cha mẹ lo lắng. Thân bị thương cha mẹ lo. Thứ hai tự trách phạt mình, tát vào mặt mình. Vì sao vậy? Chút chuyện nhỏ này mình cũng không làm tốt. Đây là giáo dục của người xưa. Trong nhà còn có ông bà nội, ông bà ngoại, thì sau khi bị thương, cha mẹ đó còn phải kéo đứa trẻ đó sang một bên đánh cho chúng một trận nữa. Đó là thời của chúng tôi. Vì sao vậy? Bạn làm bản thân mình thành như vậy khiến ông bà nội nhìn thấy vô cùng đau lòng. Từ nhỏ nói với chúng thân bị thương cha mẹ lo. Vậy phải làm sao? Phải cẩn thận. người con hiếu không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Con hiếu không đứng dưới bức tường nguy hiểm là gì? Ý nói bức tường này nghiêng ngã, sắp đổ. Nếu nó đổ sập thì có thể đè chết người. Bạn thấy bức tường này nghiêng ngã, còn cái hiếu thảo sẽ không đứng dưới bức tường đó. Người con hiếu không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Sợ điều gì? Bức tường đó đổ xuống người mình là chuyện nhỏ, nhưng cha mẹ sẽ đau buồn. Mình bị đè chết thì cha mẹ vô cùng đau khổ. Từ nhỏ phải dạy câu thân bị thương, cha mẹ lo, trong đệ tử quy. Cho nên bạn liền biết nền tảng giáo dục đời sống vẫn không lìa xa hiếu đạo. Bạn nói với chúng vì sao con phải học điều này? Bảo vệ tốt thân thể thì cả nhà đều vui. Nếu không bạn chỉ bắt người lớn hầu hạ bạn, thì giống như tôi vừa nói, chúng vừa rời xa vòng tay của cha mẹ, sau đó sẽ như thế nào? Chúng liền biến thành một kẻ ngốc nghếch, biến thành một kẻ đần độn. Cho nên giáo dục đời sống dựa vào cái gì? Dựa vào người mẹ ở nhà cố gắng dạy con, giúp chồng dạy con. Hiện nay đều chạy ra ngoài rồi. Họ không đi kiếm tiền thì đi đánh mạt chược. Họ cũng không ở nhà, không ở nhà được. Bạn nói ai dạy giáo dục thường thức cho chúng đây? Giáo dục thường thức rất nhiều. Cho nên chúng tôi ở nơi đây kêu gọi, nước ta rộng lớn như vậy, có một lịch sử lâu đời, có một nền văn minh sáng lạng đứng đầu thế giới như vậy, được mọi người tôn kính, đi đến đâu cũng nghe nói văn minh Trung Hoa. Chúng tôi ở đây kêu gọi điều gì? Nhà nước ngoài việc mở kênh truyền hình văn hóa truyền thống, giáo dục nho thích đạo ra, tôi cảm thấy nên mở một kênh nữa là kênh giáo dục thường thức. Vì sao vậy? Hiện nay phụ nữ được giải phóng, họ đều không ở nhà nữa, vì nhờ truyền hình dạy dạy đúng không? Tìm một số thầy cô giáo tốt, hòa nhã vui vẻ, có tâm nhẫn nại, đem từng điều của thường thức cuộc sống dạy cho mọi người. Đây gọi là gì? Giáo dục đời sống căn bản cho nhân dân. Các bạn nghe có đạo lý không? Dạy từ mọi phương diện, nhỏ thì từ một tách trà nóng nên để ở đâu, lớn thì những người nào nguy hiểm, còn không được gần gũi, những việc gì không được làm, có đúng không? Tương lai có những bệnh tật gì, con nên phòng tránh như thế nào? Tất cả những việc này bao gồm cái việc làm sao phòng chống động đất, phòng chống lũ lụt, đất lở. Nước ta là một quốc gia có địa hình rất phức tạp, cho nên một số nơi có khí hậu như vậy, phải giáo dục cho toàn quốc. Các cô có biết, có một số hố rác tự hoại ở nông thôn, có một số trẻ nhỏ rơi xuống bị chết đuối ở đó. Cho nên bạn còn phải dạy cho trẻ nhỏ ở nông thôn biết. Hiện nay cha mẹ đều ra ngoài làm việc, trẻ nhỏ ở nhà không có người dạy đúng không? Tôi nghe nói có cha mẹ đi làm 2 năm không về nhà. Còn nhớ mẹ vừa nghe nói năm nay mẹ lại không về nên treo cổ tự sát. Cách đây không lâu, thời sự đưa tin chúng ta nghe xong rất buồn. Bạn là mẹ mà làm như vậy sao? Có người nói không được, hiện nay cái gì cũng phải cần tiền. Tôi biết các cô là tình nguyện viên, các cô không có bất cứ thu nhập cuộc sống nào, không có lương. Cả nước có rất nhiều tình nguyện viên như vậy, họ chẳng phải sống rất tốt sao? Tôi cũng là tình nguyện viên, tôi cũng không ra ngoài kiếm tiền 8 năm rồi. Tôi không bị chết đói, mỗi ngày đều rất bận rộn. Vì những người dốc sức kiếm tiền mà vẫn nói không đủ tiền, thì chúng tôi thật sự không biết họ nghĩ gì. Giáo dục con cái rất là quan trọng.
Thầy không biết kỳ nghỉ đông và hè hàng năm, kỳ nghỉ hè trẻ nhỏ bị chết đuối vô cùng nhiều, kỳ nghỉ đông trẻ bị rơi xuống hố băng vô cùng nhiều, bao gồm cả xảy ra tai nạn giao thông, điện giật, vân vân. Những việc ngoài ý muốn như vậy rất nhiều, căn bản là do trẻ không được giáo dục.
Nguyên nhân căn bản là gì vậy? Như cô vừa nói, tình trạng bị thủy đậu phải giáo dục cho toàn quốc. Sắp đến mùa xuân rồi, lúc nào bệnh sẽ xuất hiện? Các bạn nói kênh giáo dục thường thức có cần không? Đây là việc mà các đài truyền hình nên phải làm. Họ ngày ngày ở đó tiêu khiển giải trí. Chúng ta thiếu trò giải trí hay sao? Nhưng đó là giải trí sao? Hiện nay nghe đến giáo dục làm người căn bản nhất, giáo dục đời sống đều không có. Cho nên chúng tôi nhìn thấy thật sự vô cùng lo lắng, không chỉ là vấn đề văn hóa truyền thống. Bạn nói đứa trẻ này ở nhà không có mẹ dạy, ngày ngày không thấy mẹ, ông bà nội lớn tuổi rồi, nếu không thì là nuông chiều cháu, phải dạy cho chúng. Cuộc đời này sẽ gặp phải những hoàn cảnh, sự việc, người vật nguy hiểm nào, đây là giáo dục nền tảng giúp cả đời chúng mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Tôi cảm thấy hiện nay rất nhiều trường văn hóa truyền thống thật sự phải suy nghĩ lại. Chúng ta phải suy nghĩ lại cái gì? Đừng biến thành con mọt sách. Tôi thấy rất nhiều trẻ nhỏ dạy xong thì thật sự chính là những con mọt sách. Tôi không biết các học trò mà các cô nói như thế nào. Khi chúng nhìn thấy bạn học bị thủy đậu thì phản ứng ra làm sao?
Chúng vẫn không có phản ứng gì ạ.
Nhìn thấy tình trạng như vậy, vì sao học trò không phản ứng gì? Các cô là chủ nhiệm lớp nhưng không thể dạy đủ những giáo dục đời sống cho học trò. Đây chính là những bài học kinh nghiệm, nhất định phải đem những điều này quy nạp lại, biên tập thành một quyển sách. Chúng tôi rất muốn làm việc này nhưng không có người. Nói thật, việc này nên do nhà nước, do Bộ Giáo dục khởi xướng làm quyển sách về đời sống. Hiện nay vì trong nhà bạn có máy tính, tủ lạnh, cái này cái kia, toàn là thiết bị điện, cửa chống trộm, cầu thang máy và những đồ nguy hiểm. Trong thang máy chết không ít người rồi. Đây phải là khóa học bắt buộc cho mọi người, nhất định phải học. Từ mầm non đã phải dạy điều này rồi. Đừng học những thứ tài nghệ đó. Biết chơi đàn piano mà bị ngã gãy chân trong thang máy thì có tác dụng gì không? Cho nên giáo dục an toàn là thứ đứng đầu. An toàn, xã hội ngày nay phức tạp hơn thời xưa rất nhiều. Thời xưa không có những thứ như cầu thang máy, xe hơi, không có tai nạn về xe. Cho nên cách tốt nhất để chúng ta đối diện với tình hình trước mắt hiện nay là biên tập một quyển sách tài liệu dạy học như vậy. Xem người nào có năng lực này, có tinh lực tổ chức một nhóm người để biên tập, gọi là giáo dục thường thức đời sống. Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều phải dạy. Vậy thì sau khi có được quyển sách này rồi, làm chủ nhiệm lớp như các cô, chủ nhiệm trường văn hóa truyền thống nhất định phải dạy. Dạy ngay tại chỗ, không được quên tắt bếp ga. Nếu quên tắt sẽ xảy ra tai nạn chết người, sẽ xảy ra hỏa hoạn. Như bên cạnh như vậy phát nổ rò rỉ, một chút lửa bùng lên thì sẽ bị phỏng, bị thương, điện giật. Những thứ này đều phải dạy cho học trò. Trường văn hóa truyền thống tốt ở đâu vậy? Họ chú trọng giáo dục thường thức đời sống. Đây là điểm mạnh của nó. Cho nên những trường này đều nên làm. Không làm là sai rồi, không thể bảo đảm an toàn, không thể thực hành giáo dục thánh hiền. Trẻ không có nền tảng mà. Nếu đứa trẻ đó đụng bị thương rồi, vậy bạn dạy cái gì vậy, đúng không? Tính mạng của chúng không được bảo đảm, an nguy đều không được bảo đảm. Như bệnh thủy đậu phải cho chúng cách ly, nếu không sẽ bị truyền nhiễm, đúng không? Lập tức phải có biện pháp. Hiện nay khó ở đâu vậy? Bạn xem trường văn hóa truyền thống rất nhiều đều là người trẻ tuổi như các cô. Họ đến làm thầy cô giáo, thậm chí còn làm hiệu trưởng nữa. Nói thật ra, nhiều người trẻ tuổi còn rất thư sinh. Họ có thể dạy môn thường thức đời sống gì chứ? Bản thân họ còn chưa thấy rõ ràng. Đây chính là vấn đề rất lớn của trường văn hóa truyền thống hiện nay. Ở nhà cha mẹ không hiểu, người lớn không hiểu, họ cũng không có thời gian dạy. Đến trường thầy cô cũng không dạy. Bất luận là trường văn hóa truyền thống hay là trường học phổ thông trong xã hội đều không dạy điều này. Vậy thì trẻ khổ rồi. Vì sao vậy? Đến 20-30 tuổi, đối với cuộc sống, sợ cái này nhìn cái kia nhưng không biết tí gì. Đây gọi là gì? Thiếu giáo dục. Giáo dục thất bại. Người này không kiện toàn, họ không thể tự lập được, không thể bảo đảm sự an nguy của mình, thì họ làm sao có thể bảo vệ cha mẹ? Làm sao tận hiếu được chứ? Tương lai làm sao có thể giúp chồng dạy con? Làm sao đội trời đạp đất là một đại trưởng phu bảo vệ cả nhà được chứ? Không thể được rồi. Vì chúng không nhận được nền giáo dục này, cho nên sự giáo dục này phải thường nói, ngày ngày nói giáo dục an toàn, giáo dục thường thức trong đời sống. Những người trẻ tuổi, những thầy cô chủ nhiệm như các cô nhất định phải biết sứ mạng của mình rất lớn. Không phải nói giảng điều này là xong rồi, rung đùi đắc ý chúng tôi giảng luận ngữ, không thể được.
Thưa thầy, thật sự là như vậy. Trước đây chúng còn có một học sinh nam 15 tuổi rồi, mặc dù sống ở nông thôn nhưng cũng thiếu giáo dục đời sống, giáo dục an toàn. Nó đốt nhang mũi, buổi sáng thức dậy rồi, nhưng nhang mũi vẫn chưa cháy hết, vẫn còn đốm lửa. Nó cũng không nhìn, rồi trực tiếp bỏ vào trong tủ, sau đó đóng cửa tủ lại đi ra.
Đáng sợ nhất là việc này. Lúc nhỏ cha mẹ tôi dạy bảo tôi trên phương diện này là thường nói ở trên miệng, là thường xuyên hỏi tắt bếp than chưa, đóng vòi nước chưa, cửa khóa chưa. Đặc biệt đến mùa hè, đốt nhang mũi ở nhà thờ Phật, dâng hương. Dâng hương xong tuyệt đối không được dâng xong thì rời đi. Trong nhà không có người thì thật đáng sợ. Cửa sổ thì mở, một trận gió thổi cây hương lên sách thì sẽ bốc cháy, thổi lên ghế sofa giải sẽ bốc cháy, thật là đáng sợ.
Dạ, nhang mũi để dưới sàn nhà bốc cháy. Còn đốt nhang mũi cùng lúc 2 cây, 3 cây, khí độc đồng thời bốc lên quá nặng, trẻ nhỏ rất dễ trúng độc.
Đúng vậy. Như cô vừa nói, đứa bé này đốt nhang mũi để vào trong tủ, kết quả như thế nào?
Kết quả nó đi ra, căn phòng đó không có người, trong phòng ngoài thảm xốp còn có mền, giường đệm. Kết quả có bạn học ngửi thấy mùi khói, cảm thấy rất lạ, nhanh chóng chạy vào. Vẫn may, chưa có chuyện gì lớn.
Nó đã thấy gì, cô nói xem.
Ở bên ngoài, nhìn thấy có khói bốc ra bên ngoài.
Khói trong tủ bốc ra, nghe thấy chưa?
Dạ, hơn nữa, ngửi thấy mùi rất kỳ lạ. Sau đó đi tìm, tìm mãi, vừa mở cửa tủ ra thì phát hiện trong tủ có để hương mũi.
Chính là một đốm lửa nhỏ. Nếu mà nó bốc cháy thì hậu quả không thể tưởng tượng được.
Nghĩ lại mà sợ, cho nên ở trường chúng con đã mở những môn học như bị thương do bỏng.
Có hình ảnh cho mọi người xem không? Nhất định phải cho học trò xem những hình ảnh bị thương do bỏng, bị điện giật chết, tai nạn xe. Phải cho mọi người xem những cảnh tượng bi thảm đó. Lúc nhỏ tôi vẫn còn được nhận sự giáo dục này. Gọi là gì? Giáo dục sự cố giao thông. Lúc nhỏ chúng tôi sang đường vô cùng sợ hãi, cho nên hiện nay vẫn chưa có chuyện gì đó, là nhờ sự giáo dục này. Hiện nay trong trường học không biết còn môn học đó không. Môn học này không còn nữa thì phiền phức lớn rồi. Đừng sợ hiện trường dường như quá bi thảm. Bạn không cho chúng xem thì chúng sẽ không nhớ được. Chúng không biết việc đó đáng sợ thế nào. Bạn xem đứa trẻ đó, nó mới mấy tuổi, tiểu lên ổ điện. Nếu như có điện thì sẽ xảy ra tai nạn chết người rồi.
Con lên tiểu học cũng từng học khóa trình đó. Giống như thầy vừa nói, nếu không trực tiếp nhìn thấy hình ảnh thì trẻ sẽ không ấn tượng sâu sắc, hoặc trẻ sẽ cảm thấy cách mình rất xa, không liên quan gì đến mình. Thứ hai, không thấy tận mắt nên trẻ sẽ cảm thấy không sợ. Nếu như vậy, trẻ sẽ không cho là đúng. Cho nên, nhất định phải cho trẻ xem hình ảnh. Hơn nữa, phải nói đi nói lại với trẻ. Nói một lần không có tác dụng, mà phải nói với trẻ nhiều lần.
Môn học này, các cô có hình ảnh không?
Có ạ. Chúng con tìm ở trên mạng, phần lớn là những hình ảnh bị bỏng lửa. Hình ảnh bị bỏng, bao gồm những đoạn phim, những hình ảnh cha mẹ thương tâm, đau lòng, đều cho trẻ xem.
Nói thật, những khóa học này có thể giúp con người có quy củ, có thể thật thà thực hành đệ tử quy, nón quần áo để cố định, câu này là đại diện. Ngoài nón mũ quần áo phải để nơi cố định, còn bình nước nóng, bát cháo nóng, dao kéo, những thứ này có cần để cố định không? Có được để đầu dao, đầu kéo hướng lên trên không? Một con người có quy củ là từ những chỗ này, an toàn mà. Sự giáo dục này giống với giáo dục thánh hiền. Giáo dục thánh hiền trước tiên là giúp trẻ một đời được bình an, hạnh phúc. Nếu một con người có thói quen tốt thì họ sẽ không xảy ra chuyện. Trước đây chúng tôi có một bạn học rất hay vứt đồ lung tung. Vứt lung tung một chiếc kéo to như vậy, sau khi cắt xong thì để trên ghế sofa, mũi kéo hướng lên trên ở giữa hai chiếc ghế sofa. Tôi ấn tượng rất sâu. Cậu ấy vừa đặt mông ngồi xuống liền kêu lên thảm thiết, đâm vào mông sâu như vậy phải khâu lại. Cho nên mỗi lần tôi nhìn thấy kéo, chúng tôi ấn tượng về chuyện đó rất sâu. Có người còn để kéo mở ra như vậy. Còn một lần nữa là gì vậy? Có người cắt vào tai, cũng là vừa lo lắng vừa thế nào đó, mũi kéo để mở ra bị một vết thương to như vậy chảy máu. Đây chính là cắt xong tùy tiện để kéo đó. Bạn xem một thói quen xấu nhỏ như vậy nhưng gây ra tổn thương lớn biết bao. Như tôi vừa nói, trong phòng để bình nước nóng, trong nhà không có người trông nom, ông bà nội đầu óc suốt ngày mơ hồ, đứa trẻ đó đặt mông ngồi lên bình nước sôi đó. Ây da, thật là thê thảm rồi.
Bởi vì con lớn lên ở nông thôn, nên chúng con nhìn thấy ở nông thôn rất nhiều nhà có đống củi, rất nhiều đống củi bị bốc cháy, trong đó còn có người bị chết. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ không cẩn thận tùy tiện vứt một điếu thuốc lá vào, đống củi liền bốc cháy, rất đơn giản, nhưng sẽ xảy ra tai nạn chết người.
Cho nên môn học này của các cô nhất định phải cho mọi người xem. Vừa rồi chúng tôi chẳng phải kêu gọi sao, quốc gia phải mở một kênh như vậy mới được. Một huyện hoặc một tỉnh, một thành phố đều nên có kênh như vậy. Nhiều kênh giải trí như vậy thì lấy một kênh ra chẳng phải được rồi sao? Làm một kênh như vậy giúp mọi người đều an cư lập nghiệp, bệnh viện sẽ bớt đi một số người bị thương, người dân hoan nghênh, nền giáo dục quá tốt mà. Cần nhất là tìm một nhóm chuyên gia học giả, chuyên có một ban biên tập tổ chức tài liệu giảng dạy, có văn tự, phim, hình ảnh cho mọi người xem. Từ khi trẻ hiểu chuyện liền cho chúng học điều này, thì tâm mỗi gia đình đều sẽ an định. Nếu không, cha mẹ ở bên ngoài tâm luôn thấp thỏm, không biết con mình khi nào xảy ra chuyện. Cho nên sự giáo dục này vô cùng cần thiết. Chúng tôi cũng kêu gọi những trường văn hóa truyền thống nên mở môn học này, môn giáo dục thường thức đời sống, nhất định phải giảng. Bạn còn trẻ, bạn không hiểu thì hỏi người lớn, chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào không thể đi, tất cả đều giảng cho mọi người, giúp họ có khái niệm này. Cho nên chúng tôi nói Nhật Bản, họ có giáo dục về phòng chống thiên tai, họ giáo dục toàn dân trong thời gian dài. Bạn có thể nói việc này không tốt được sao? Vậy vì sao chúng ta không học? Đó là bổn phận của đài truyền hình, bổn phận của đài phát thanh mà.
Thưa thầy, còn nữa, chẳng hạn như trẻ nên mặc quần áo gì vào mùa nào, mùa xuân chớ vội cất áo bông, chớ vội mặc áo dày, mùa thu, những điều này nhất định phải dạy cho trẻ. Nếu thân thể của trẻ không được bảo vệ tốt, thì làm sao có thể nói đến việc học tập, càng không thể nói đến việc hiếu thuận cha mẹ.
Mỗi khi đến mùa xuân, tôi cất bớt quần áo đi, thì trong đầu liền hiện ra bốn chữ xuân ấm thu mát. Thôi mặc thêm hai ngày nữa vậy. Bạn xem, đó là lúc nhỏ cha mẹ thay quần áo cho bạn. Lúc đó còn nhỏ mà. Lên tiểu học cởi quần áo mùa thu ra. Thôi mặc thêm hai ngày nữa đi. Xuân ấm thu mát mà. Thường nói trên miệng, nói hoài nói mãi bạn sẽ ghi nhớ. Xuân ấm thu mát. Đến mùa thu không nên mặc nữa, còn mát hai ngày nữa mới vào mùa lạnh. Họ dạy như vậy. Hiện nay phụ huynh không nói điều này nữa, không nói nữa nên thế hệ sau ngốc hơn thế hệ trước. Họ liền gặp tai họa. Họ không có những kiến thức thông thường. Không phải chúng tôi nói những lời khó nghe. Thời xưa người già thường nói những lời này. Tiểu tử ngốc này, nha đầu ngốc này. Vì sao thường nói những lời này? Không phải họ mắng bạn, không phải sỉ nhục bạn, mà để bạn ghi nhớ. Cho nên việc trách mắng này rất quan trọng. Có thể giúp bạn nhớ kỹ, có thể giúp bạn nhớ rõ. Đây là yêu thương bạn mà.
Nhưng thưa thầy, chúng con tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh, họ cũng rất đau đầu. Nguyên nhân đau đầu là gì vậy? Họ nói, con cái mỗi ngày tan học trở về, làm bài tập còn chưa xong, tôi làm gì còn thời gian cho con học cái khác? Bảo chúng giặt quần áo, giúp cha mẹ rửa bát nữa chứ. Nó làm bài tập còn chưa xong, thì làm gì còn thời gian học những thứ khác nữa? Đây là thứ nhất. Thứ hai, rất nhiều phụ huynh có quan niệm là con chỉ cần học tốt là được, thì lên được đại học thì cái gì cũng có. Còn những cái khác không quan trọng. Còn rất nhiều người, quan niệm tất cả nhìn theo hướng tiền bạc, có tiền thì có tất cả.
Trong tất cả quan niệm giáo dục của họ, điều thiếu một thứ là làm sao để con cái trở thành một người kiện toàn, có đầy đủ các loại năng lực, có thể bình an sống tốt một đời. Họ không có điều này. Họ nói những điều đó không liên quan gì với việc này. Chẳng lẽ đây là điều mà phụ huynh muốn hay sao? Bạn liền nghe hiểu mấu chốt của vấn đề rồi. Phải nói với mọi người, chúng ta giáo dục con cái thì phải giúp chúng sống thực tế, để chúng sống một đời an lành. Trước tiên đừng nghĩ đến những cái khác,
sống bình an trước.
Đúng vậy. Đây thuộc về giáo dục thương thức đời sống. Cao hơn một chút so với điều này là gì? Là đối người tiếp vật, biết được các hung họa phước. Nói cho bạn biết, những người như vậy không được kết giao. Những người như thế nào thì phải thân cận. Một nhà là như vậy, một đất nước thì càng phải như vậy. Tề Hoàng Công thời Xuân Thu Chiến Quốc, lúc Quảng Trọng bị hấp hối, Tề Hoàng Công đã hỏi ông là: Trọng phụ à, gọi ông là cha. Trọng phụ à, cha sắp đi rồi, vì đất nước này của con nên dựa vào ai đây? Cha có thể đề cử cho con mấy người được không? Quan Trọng liền nói với ông, có ba người ngài tuyệt đối không được dùng, nhất định không được dùng. Nếu ngài dùng thì hậu họa khôn lường. Từ đó chúng ta thấy được, sơ cấp nhất là những điều hôm nay chúng ta vừa nói, đừng để bỏng nước sôi, đừng để hỏa hoạn, điện giật. Cao hơn điều này một chút là giáo dục gì vậy? Là giáo dục các hung họa phước đều có trong đệ tử quy. Những kiến thức thông thường ở phía trước, vớ và giày mang chỉnh tề, dây giày buộc không cẩn thận dẫm lên thì bạn liền bị ngã, đúng không? Đây là giáo dục an toàn. Vậy phía sau thì sao? Nói với bạn, nơi ồn náo chớ đến gần. Nói với bạn, hoặc quần áo hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn. Đây là gì? Là giáo dục các hung họa phước. Nếu bạn xem trọng như thế này thì tương lai bạn sẽ gặp tai họa. Vì sao vậy? Nơi ồn náo không đến gần, việc không đáng quyết chớ hỏi. Từ nhỏ dạy bạn là những thứ này sẽ mang tai họa đến cho bạn. Việc này với việc để bình nước nóng ở đâu cũng là một đạo lý. Đó là giáo dục thương thức đời sống. Đây là gì? Đây là giáo dục các hung họa phước của đời người. Quốc gia còn là như vậy thì một gia đình càng là như vậy. Những người nào không được kết giao, không được dùng, tuyệt đối không được nhìn nhầm. Từ đâu họ có được trí huệ này? Hoàn toàn đều là giáo huấn của Thánh Hiền. Cho nên bạn xem tác phẩm Quản Tử có nói, lễ nghĩa liêm sĩ là bốn trụ cột của đất nước. Xem nhẹ bốn trụ cột này thì đất nước sẽ diệt vong. Các hung họa phước của một quốc gia, xã hội, công ty, gia đình, tất cả đều cùng một đạo lý. Bạn liền hiểu rõ, đây gọi là gì? Là giáo dục thương thức đời sống. Bạn nói có cần hay không? Bạn biết nhìn không? Trong nhà có người hiểu biết, ở đây có nguy hiểm, làm sao có thể để như vậy được? Con làm vậy là sai rồi, hành vi này của con quá đáng sợ. Họ đều có thể nhìn ra được. Người không nhận qua nền giáo dục này thì họ ở trong phòng này hai mắt cũng tối đen. Vì sao tôi nói những sinh viên đó bất tài chứ? Những thứ nguy hiểm như vậy bày trước mắt, họ cũng không nhìn ra. Bình nước nóng đặt ở đây, họ không có khái niệm, chưa nhận qua nền giáo dục này. Cho nên đợi khi con bị bỏng rồi, họ ở một bên khóc lóc thì có tác dụng gì chứ? Con đã bị bỏng trầy da tróc thịt rồi. Bạn liền biết một đạo lý, lớn rồi nhưng không biết giao thiệp với người, không biết những việc gì, thứ gì, hạng người gì không được thân cận, vậy thì tai họa sẽ đến. Một đạo lý mà hai sự việc. Cho nên nếu nhà nước có thể mở kênh truyền hình như vậy thì là nhân dân có phước rồi. Vậy những điều này có gì không tốt chứ? Giúp mọi nhà, giúp xã hội của chúng ta an định hòa mục.
Thưa Thầy, còn có phụ huynh mang quan điểm như thế này. Họ nói với chúng con rằng trẻ không cần dạy mà hoàn toàn dựa vào đức hạnh của cha mẹ để chiều cảm. Thiên hạ không có trẻ hư, chỉ có cha mẹ không tốt. Không có học trò xấu, chỉ có thầy cô không tốt. Họ cảm thấy đối với trẻ, vấn đề quan trọng là ở trên người thầy cô và phụ huynh. Phụ huynh, thầy cô tốt thì có thể chiều cảm được những đứa trẻ ngoan.
Họ nói lời này rất đúng. Cha mẹ là gốc của con cái, thầy cô là gốc của học trò. Gốc hỏng rồi thì hoa quả trên cây đó sẽ nhanh chóng bị khô héo. Điều này là chính xác. Nhưng lời này chỉ có phụ huynh, chỉ có cha mẹ, chỉ có thầy cô được nói. Ai không được nói vậy? Người làm con không được nói, người làm học trò bề dưới không được nói. Nếu nói đó là gì? Là đại bất kính, đại bất hiếu. Bạn đã phá hoại nhân luân rồi. Vì sao cha mẹ không biết? Vì sao họ không dạy tốt? Vì phía trên bị đứt đoạn rồi. Bạn không được oán trách họ. Người thật sự được giáo dục, thấy họ làm có chỗ không phù hợp, cũng không được nói, trên mặt không được tỏ thái độ, sau đó dùng phương tiện thiện xảo, mặt ta vui lời ta dịu để khuyên can cha mẹ. Đây là gì? Không phá hoại nhân luân, không mất đạo làm con, không mất bổn phận làm con. Đó mới là đúng. Cho nên phụ huynh nói lời này tốt nhất không được nói trước mặt bề dưới học trò, không được nói trước mặt chúng, không được nói trước con cái. Vậy thì cách nói này có vấn đề không? Có. Là câu con cái không cần dạy,
chỉ cần dựa vào đức hạnh của cha mẹ để chiêu cảm.
Chỉ cần dựa vào đức hạnh để chiêu cảm. Vậy bạn có đức hạnh đó không? Không có. Không có thì có cần dạy không? Không có cũng phải dạy. Bạn đợi khi đức hạnh có thể chiêu cảm người thì bạn đã bao nhiêu tuổi rồi? Ngược lại, hiện nay bạn có thời gian học hay không? Đây đều là vấn đề lớn. Bạn cảm như thế nào? Hiện nay không có đức hạnh, chỉ đứa trẻ này có cần học hay không? Đó chẳng phải là mặc kệ chúng rồi sao? Trẻ sẽ học người xung quanh những điều xấu, muốn sửa cũng không kịp nữa rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải biết làm cha mẹ không dễ, phải học giáo dục thánh hiền. Nên nghe tiết mục học vấn dạy con trẻ này của chúng tôi sẽ mở rộng suy nghĩ và tầm nhìn của chúng ta, biết được ồ thì ra là như vậy, người xưa đều dạy trẻ như vậy. Ở thời đại này thì càng có tác dụng. Không phải là có tác dụng, mà là càng có tác dụng. Vì sao vậy? Vì chúng ta càng cần hơn. Bạn có thể nói những thứ này là sở thích sao? Bạn nói tôi không ưa thích thì có thể không học. Đó không phải là việc bạn có ưa thích hay không, không thích thì không học. Không phải vậy mà người nào cũng cần. Giáo dục làm người đều ở trong văn hóa truyền thống của chúng ta.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.